tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Trong loạt bài mới này, chúng tôi nói về những phụ nữ Kinh Thánh không ghi rõ tên. Những người nữ không tên này được Thánh Sử ghi lại việc làm, lời nói và những điều đặc biệt trong đời sống họ. Chúng ta học về những người này để bắt chước gương tốt và tránh gương xấu. Sứ đồ Phao-lô viết, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Trích thư Roma chương 15 câu 4. Trong tiết mục này kỳ trước, chúng tôi đã trình bày bài đầu tiên về một người nữ Kinh Thánh gọi là vợ của Lót. Bà Lót được nhắc đến trong Sáng Thế Ký chương 19 và Phúc Âm Luca chương thứ 17. Điều duy nhất Kinh Thánh ghi về bà vợ ông Lót là sự việc bà biến thành tượng muối khi Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah. Bà Lót không vâng lời thiên sứ của Chúa, không mau chạy ra khỏi thành Sodom để lánh nạn, nhưng chần chờ và ngoảnh lại nhìn với lòng hối tiếc, nên bà đã không thoát nạn. Diêm sinh và lửa từ trời đổ xuống, phủ ngập lên bà, khiến bà chết và thành một tượng muối đứng giữa trời. Vì sự cố đó, bà vợ ông Lót trở thành lời cảnh cáo nghiêm trọng cho những ai không sẵn sàng trong ngày Chúa trở lại, nhưng hối tiếc của cải vật chất và thú vui trần gian. Một tác giả nọ viết như vậy. Trong thời gian vợ ông Lót sống trong thành Sodom, những điều xấu xa, tội lỗi của dân thành này đã thấm vào linh hồn bà, đến nỗi dù Chúa thương xót, sai thiên sứ đến tìm để cứu bà cũng không được cứu. Giữa cơn đại nạn, bà Lót không nghĩ đến mạng sống mình, nhưng dừng lại, quay nhìn thành Sodom với lòng hối tiếc. Tiếc những gì bà phải bỏ lại đằng sau để bước vào một tương lai vô định. Chính lúc bà suy nghĩ và hối tiếc đó, muối và lửa từ trời đổ xuống trên bà, và ngay tức khắc bà biến thành một tượng muối. Thiên nhiên đã xây cho bà một ngôi mộ và khiến bà trở thành một đài tưởng niệm. Tác giả này viết tiếp, Kinh Thánh ghi, nàng trở thành một tượng muối. Câu ngắn ngủi đó mô tả biểu tượng của tâm tính cũng như nói lên biểu tượng của định mệnh. Bức tượng muối cũng là hình ảnh của nhiều phụ nữ trong xã hội ngày nay. Tâm tính ngọt ngào trong tấm lòng trong sạch của người phụ nữ ngày nay đã biến mất và trở thành mặn vì nếp sống tội lỗi của xã hội. Thay vì là người phụ nữ có tâm tính ngọt ngào, trong sạch, bây giờ nhiều người chỉ là những bức tượng muối. Sống trong thành Sodom tội lỗi, vợ ông Lót có lẽ thấy thoải mái, sung sướng. Nhưng về mặt tâm linh, bà đã chết. Kinh Thánh cho biết, ông Lót là người công chính, ông ngồi ở cổng thành, hàm ý ông có địa vị quan trọng trong thành Sodom. Thư Phi-e-rơ thứ nhì ghi về ông Lót như sau. Nếu Ngài đã đoán phạt các thành Sodom và Gomorrơ, khiến họ ra đống tro tàn để làm gương cho những kẻ muốn sống vô đạo đức, và nếu Ngài đã giải cứu Lót là người công chính, đau buồn về cách sống phóng túng của những kẻ vô luân, vì người công chính này sống giữa họ, ngày lại ngày linh hồn công chính của ông bị dằn vặt bởi những hành động vô luân của họ, thì Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 2, câu 6 đến câu 9. Qua điều sứ đồ Phi-e-rơ viết, ông Lót là người công chính. Ông đau lòng trước tội lỗi của người chung quanh. Khi đám đàn ông trong thành Sodom tràn đến nhà, đòi làm nhục hai thiên sứ, ông Lót đã dám chê trách họ và lên án họ. Ông nói, xin anh em đừng làm điều gian ác đó. Là vợ của một người công chính, đáng lẽ bà Lót cũng là người công chính. Nhưng lối sống của những người tình dục đồng giới tại Sodom không khiến bà khó chịu. Tấm lòng bà có lẽ đã chai lì trước tội lỗi, không thấy đó là điều ghê tởm phải lánh xa. Chính vì vậy, khi lời cảnh cáo của Chúa đến bên tai, bà nghe nhưng không quan tâm, không vâng theo. Nếp sống tội lỗi của dân thành Sodom đã trở nên quen thuộc với bà, là một phần của đời sống bà, nên bà không thấy cần phải ra khỏi nơi đó. Chúng tôi xin đọc những chi tiết Kinh Thánh ghi lại khi dân thành Sodom thấy hai vị thiên sứ vào nhà ông bà Lót, để chúng ta thấy rõ tội lỗi kinh khiếp của dân trong thành này. Sáng Thế Ký chương 19 ghi như vậy. Nhưng khi hai thiên sứ chưa đi nghỉ, thì những người đàn ông thành Sodom, mọi người từ trẻ đến già không thiếu một ai, đã đến bao vây nhà. Chúng gọi Lót ra và hỏi, những người khách vào nhà ông tối nay đang ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây để chúng tôi ăn nằm với họ. Lót ra ngoài gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng mình và nói, xin anh em đừng làm điều gian ác đó. Đây, tôi có hai con gái chưa chồng, để tôi trao chúng cho anh em, tùy anh em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì với hai người kia, vì họ đến tá túc dưới bóng mái nhà tôi. Bọn chúng hét lên, tránh chỗ khác, tên này đến tạm cư ở đây mà nay lại muốn làm quan tòa sao? Chúng ta sẽ xử ngươi còn tệ hơn hai người kia nữa. Rồi chúng nó xô mạnh Lót và xông đến phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra kéo Lót vào nhà và đóng cửa lại. Rồi trừng phạt đám đàn ông ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều bị quáng mắt, đến nỗi chúng mệt nhọc tìm cửa mà không được. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 19, câu 4 đến câu thứ 11, bản hiệu đính. Dân thành Sodom sống trong tội lỗi, nhưng tội kinh khủng nhất mà họ cố tình phạm, rủ nhau phạm, là tội có quan hệ tình dục với người đồng phái tính. Thánh Kinh gọi là tội đắm nam sắc. Đàn ông tìm kiếm quan hệ tình dục với đàn ông. Khi hai vị thiên sứ đến thăm gia đình Lót, dân trong thành nhìn thấy. Có lẽ vì hai thiên sứ này sắc diện sáng sủa, đẹp đẽ, những người đàn ông trong thành, từ già đến trẻ, liền chạy đến đập cửa nhà ông Lót để đòi ăn nằm với hai thiên sứ. Đám đông ồn ào và hung dữ này buộc ông Lót phải chiều theo đòi hỏi ghê tởm của họ. Khi ông ngăn cản, năn nỉ họ đừng làm điều tội lỗi gian ác đó, đám đông hỗn loạn này quay trở lại tố cáo Lót, nói rằng ông là dân từ nơi khác đến tạm cư, sống nhờ tại thành Sodom mà bây giờ lại muốn làm quan tòa xét xử họ, cho rằng việc họ đòi hỏi là gian ác. Có lẽ đám đàn ông này quá đông và quá hung dữ, nên ông Lót phải nghĩ ra cách làm thế nào để giải quyết tình huống căng thẳng này. Và ông đã nghĩ đến một việc mà không một người cha đạo đức nào dám nghĩ đến cho con gái mình. Dù vậy, chúng ta cũng thấy tội cho ông Lót. Có lẽ ông cũng không ngờ những người này quá hung dữ và có ý định quá ghê tởm như vậy. Nhưng trong lúc quá lo sợ và bối rối, và vì muốn bảo vệ hai thiên sứ của Chúa, ông Lót đã đề nghị đưa hai con gái của ông ra cho đám người tội lỗi để hai thiên sứ được thoát nạn. Thưa quý vị, tất cả những chi tiết này cho thấy dân thành Sodom là những người vô đạo đức, tiêu chuẩn sống của họ quá thấp, quá ghê tởm. Dù ông Lót can ngăn và đề nghị hy sinh hai con gái của mình, đám đàn ông kia vẫn không bằng lòng. Họ mắng nhiếc ông, xô đẩy ông và xông đến phá cửa để tràn vào nhà ông. Nếu các thiên sứ không dùng phép lạ khiến cho đám đông này bị mù, thì không biết sự việc đã tệ hại như thế nào. Khi dạy các môn đồ về ngày Chúa trở lại trần gian để tiếp đón người tin Chúa về ở với Ngài, Chúa Giê-xu nhắc lại chuyện thành Sodom và Gô-mơ-rơ bị thiêu hủy, và nhắc lại chuyện gia đình ông Lót được giải cứu để làm ví dụ. Đặc biệt hơn hết, Chúa Giê-xu cảnh cáo mọi người hãy nhớ lại vợ của Lót. Chúa hàm ý rằng, trong ngày đó, đừng ai chần chờ, tiếc của hay quay lại nhìn để rồi không được cứu như bà Lót, nhưng bị hư mất đời đời. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe lời nhắc nhở sau đây từ các vị sứ đồ. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy. Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính trong lúc nóng lòng trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến. Đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 10 đến câu 12, bản hiệu đính. Sứ đồ Giăng thì viết: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trích thư Giăng chương 2, câu 15 đến 17. Thưa quý thính giả, bài học về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cầu xin Chúa ban phước trên gia đình quý vị.